cộng đồng luôn. Ví dụ như trong chùa mà có một người bệnh thì quý Phật tử cũng sợ, mà người sống ở trong chùa thì lại cũng sợ luôn. Nên chính vì vậy đó là chúng ta phải cẩn thận cho bản thân mình. Đây cũng là cái pháp hành ở từ bi, thương mình tức là thương người, nó lạ như vậy. Cho nên đó, trong cái phần hiếu thảo đó có cái phần mà mình gìn giữ thân thể mình là mình báo đáp từ ân của cha mẹ. Đó là bởi vì cha mẹ sanh ra mình đó, khó khăn lắm mới sanh ra được mình, nuôi lớn lên đến bây giờ cũng khó khăn, bao nhiêu người mà được sống đến 30, bao nhiêu người được sống đến 60, bao nhiêu người được sống đến 90. Chúng ta mình cứ những cái người xung quanh mình thấy cứ mỗi năm mình cứ nghe tin là hết người này mất đến người kia mất, năm nào mình cũng nghe tin hết. Nên đó là cái chỗ mà thấy cuộc sống nó mong manh, mà cha mẹ đã cho mình một cái đời sống lành mạnh thì mình phải biết quý biết giữ, thì như vậy gọi là báo hiếu từ ân của cha mẹ. Và mình không có cái sự lo lắng của mọi người xung quanh, đây đều là cái tâm từ của mình. Nhiều khi mình tưởng mình chết đâu có sợ, nhưng mà mình phải nghĩ đến người xung quanh nữa. Vậy đó, vợ chồng mà chồng bệnh thì vợ lo, vợ bệnh thì chồng lo, con bệnh thì cha mẹ lo, cha mẹ bệnh thì con cái lo. Đó là cái mà chúng ta phải biết gìn giữ cho nhau. Muốn gìn giữ cho nhau thì phải gìn giữ bản thân mình cho nó kỹ. À, hôm nay trong cái buổi nói chuyện này thì Tề Mãn nói chuyện với đề tài là mình biết làm lành đánh giữ. Quý vị nghe thì thấy nó đơn giản đó, nhưng mà để mà chúng ta thực hiện được những cái điều lành và tránh được những cái điều ác thì đó là một cái chuyện nó cũng là hy hữu rồi. Cho nên ông Bạch Cư Dị đó đến thiền sư Ô Sào hỏi về cái pháp môn tu hành. Thiền sư Ô Sào chỉ nói một câu đơn giản: phải không làm những điều ác và nên làm những điều lành. Tịnh tâm kỳ ý, tức là giữ cái tâm mình được thanh tịnh. Đó là lời của Phật dạy. Ông Bạch Cư Dị đó, ông nghe ông khinh. Ông nói ông là một người học rộng, một văn sĩ, một quan chức lớn, và cái người nghiên cứu Phật Pháp không phải là cái người tầm thường. Mà tại sao mà dạy một cái bài pháp căn bản con nít 8 tuổi cũng biết như vậy? Thiền sư Ô Sào mới cười, mới nói: phải, con nít 8 tuổi cũng biết, mà ông già 80 tuổi làm chưa được, đúng không ạ? Bây giờ quý vị ở đây có người nào 80 chưa? Rồi có làm được chưa? Chưa, phải không? Đó là cái chỗ mà nó tuy là nó đơn giản vậy đó, mà mình làm nó thực tình là nó rất là khó. Bởi vì đó là thí dụ như chúng ta muốn làm điều thiện cũng không phải dễ, đúng không ạ? Phải tranh đấu với bản thân dữ lắm mình mới làm được. Ví dụ như bây giờ mình muốn giúp đỡ ai mình cũng phải do dự nữa, đúng không ạ? Hay gì, tiền bạc là đâu phải là mình trúng số mình có đâu, mà quý vị trúng số có nhiều khi cũng do dự luôn. Bởi vì cái tiền mà trên trời đó ở đâu không biết, vô tay tôi là của tôi à, cái vô tay mình là của mình hết. Mình ở đâu mình không biết, cái mình mới đến chùa mình nói là chùa này chùa tôi à. Quý vị tự nhiên có ai cho mình cái căn nhà, mới vừa cho căn nhà mình nói là của tôi. Cho nên cái gì nó cũng có cái tôi, cho nên vì vậy đó mình làm nó cũng trở thành cái khó lắm. Cho nên mới nói cái người nào mà mình đi làm phước, bỏ tiền của ra để mình bố thí, mình cúng dường, mình xây chùa, mình đúc tượng, mình làm những điều thiện, người này đều có những cái phước báo. Vì sao như vậy? Bởi vì đó là họ thương lắm họ mới làm nổi đó, đúng không? Bởi vì họ thương, tức là họ có từ bi, họ thương, lòng họ lớn họ mới làm nổi, chứ còn bình thường là không nổi đâu. Nó như vậy đó. Cho nên á, nhiều khi á, mình nói thì nói cái lý đạo, mình nói đó là cái người cúng nhiều cúng ít thì nó cũng tùy nơi cái tâm của mình, cái điều này là đúng. Nhưng mà nó khó một cái vậy nè, quý vị bỏ ra $1 quý vị cúng thì nó dễ lắm, nhưng mà bỏ $10 là bắt đầu quý vị suy nghĩ vậy đó, đúng không ạ? Quý vị mà bỏ ra $20, bỏ ra $100, bỏ ra $1,000 mà quý vị cúng là phải nói là cái tâm nó dõng mảnh dữ lắm. Mình bỏ một ly cà phê buổi sáng mình bố thí cho người nghèo quý vị làm được, nhưng mà bỏ ra $100 là quý vị tính dữ lắm. Đó là những cái mà nó quyết mạch đó. Tiền bạc là quyết mạch của chúng ta, đó là cái quan điểm của thế gian. Cho nên là tại sao mà có những Phật tử mà họ có thể phát tâm cúng dường được nhiều, có thể là hy sinh luôn cả cái tài sản, giống như là những vị đại thí chủ như Cấp Cô Độc ngày xưa bỏ hết tiền của để xây Tinh Xá Kỳ Viên. Khi mà Thái tử Kỳ Đà đó là làm khó ổng, nói là nếu mà ông có thể mà lát vàng hết được Tinh Xá Kỳ, cái khu đất này, thì coi như cái khu đất này đó là tôi bán cho ông. Thái tử Kỳ Đà cứ nghĩ là làm sao mà ông có thể mà dám bỏ vàng ra mà lót ở dưới nền đất mà Tinh Xá Kỳ Viên á, thì rộng không tưởng được. Cấp Cô Độc ông nghe vậy ông khựng lại cái ông Kỳ Đà, ông cười, ông nói là chắc là ông tiếc rồi phải không? Cấp Cô Độc ông nói không, tôi đang suy nghĩ coi phải sử dụng kho vàng nào cho nó gần để di chuyển cho nó dễ. Cái kho vàng nào cho nó gần để di chuyển cho nó mau, chứ còn xa quá sợ di chuyển xa sợ ông đổi ý sao, cho nên phải suy nghiên cứu coi cái kho vàng nào nó gần để chuyển tới cho nó nhanh. Vậy mà trong chồng chưa được 3 tháng là khắp hết cả Tinh Xá Kỳ Viên đó, là vàng lót đầy hết, không thiếu chỗ nào hết. Thái tử Kỳ Đà mới nói là vì sao mà có thể mà làm được những chuyện phi thường như vậy, trong khi bản thân của ổng thì không thể nào mà dám nghĩ tới, đừng nói chi mà có thể làm một cái việc mà bỏ hết tiền của ra để mua Tinh Xá Kỳ Viên được. Chỉ một cái điều mà ổng Cấp Cô Độc có mà thế gian này không có được là bởi vì ông ta tính tâm với Phật Pháp, có trí huệ, hiểu rõ thế gian này nó vô thường, tiền của chỉ là tạm bợ thôi. Cho nên chính vì vậy ổng làm mà không có một cái chút do dự. Cho nên cái tâm này là cái tâm nó lớn, là nhờ hiểu Phật Pháp mà cái tâm nó lớn. Chứ ban đầu thì ông Cấp Cô Độc cũng như bao nhiêu người khác thôi, khi hiểu Phật Pháp rồi thì ông ta có cái tâm lớn như thế. Cho nên á, là quý vị hiểu đạo thì cái phước báo của quý vị sẽ tăng lên, nó tăng lên. Còn mình mà không có hiểu đạo thì cái phước báo của mình nó sẽ giảm xuống. Bởi vì đó là lòng của mình sẽ nhỏ hẹp lại. Mới nói là Phật Pháp là một cái năng lực khiến cho con người ta tăng trưởng cái phước lành vô tận luôn. Mình có thể hy sinh quên bản thân mình để vì cái người khác, mà tất cả những cái điều lành đó nó đều có cái kết quả cho đời sống của chúng ta. Bởi vì đó quý vị đó, người ta nói đó, khi mà mình làm lành thì như vậy đó là nó không có chuyển được nghiệp, chỉ có tu thì mới chuyển được nghiệp thôi. Nhưng mà tại bạn thấy như vậy nè, mình làm bất cứ cái điều gì mà thiện lành, bất cứ điều gì mà thiện lành là chúng ta đều gặt hái được những cái kết quả hỗ trợ cho cái việc tu học của mình và hỗ trợ cho cái việc chuyển nghiệp của mình, là cái điều mà nó là cái rất là chân thật. Tuy là cái nghiệp lành nó không phải là giúp mình chuyển nghiệp, mà nó là trợ duyên để cho chúng ta chuyển nghiệp. Quý vị nhớ Ngộ Đạt Quốc Sư. Ngộ Đạt Quốc Sư là một tăng nhân, một tăng nhân rất là tài giỏi. Bởi vì là ông ta thời mà còn đội trộm, tức là Sa Di, ông ta có khả năng là đã thuyết pháp rồi. Đến năm 18 tuổi là Ngài đã đăng đàn thuyết pháp cho tứ chúng rồi. Mà 18 tuổi thì chưa thọ giới tỳ kheo nữa. Lúc đó ông còn là Sa Di. Những người mà họ đến nghe pháp không phải là hàng cư sĩ không, mà cả những người xuất gia, cả những người tỳ kheo lâu năm cũng đến nghe pháp nữa, coi Ngài giống như là một cái vị Phật sống như vậy đó, tiếng tâm lừng lẫy. Nhưng mà Ngộ Đạt Quốc Sư đó thật sự là cái người có tu hành, chứ không phải là không có tu hành đâu. Một người có cái tâm tốt, một người có tâm thiện lành, sống đời sống hiền thiện, ở trong chúng thương yêu và giúp đỡ mọi người. Bởi vì trong chúng là có một cái vị tăng nhân. Tăng nhân đó là bị bệnh hủi. Bệnh hủi tức bệnh cùi á. Đại chúng đều xa lánh hết, sợ nhiễm bệnh, sợ lây bệnh. Nhưng mà riêng Ngộ Đạt Quốc Sư á, là đến để mà săn sóc, thương và săn sóc bằng cái tâm từ. Cho nên khiến vị tăng này cảm động. Vị tăng này ở đó chỉ có 2 năm thôi. Sau 2 năm đó vị tăng này mới từ giả vị tăng này đi, mới nói sau này nếu mà Ngài mà gặp một cái nạn nào trên cái bước đường hoằng pháp của Ngài, thì Ngài hãy đến nơi giữa hai cây tùng ở núi rặng núi kia để mà tìm tôi, thì lúc đó tôi sẽ chỉ một cái phương cách để cho Thầy giải cái quan nghiệp. Đó là cái chuyện mà của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Thì đến khi mà cái công cuộc hoằng pháp của ông nó lớn mạnh, đến khi vua quan đều kính phục hết, lúc đó mời Ngài đi lên trên cung đình nhà vua đó. Mà ông vua này đó là tâm cũng rộng lớn lắm, không có phải là mời Ngài lên để thuyết pháp riêng, mà mời Ngài lên một cái quảng trường lớn trong cung đình đó. Ở trong cung đình thường có những cái quảng trường rất là lớn để cho binh lính tập dượt đủ thứ. Ngài tổ, ông vua cũng tổ chức những cái buổi giảng cho Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư ở trên đó đó. Bởi vì không có cái chỗ nào mà có thể chứa nổi cái số người, tất cả quan dân đều đến để mà nghe pháp hết. Thời bây giờ thì ông mới giảng kinh Pháp Hoa đó. Đến cái ngày cuối cùng mà được cái sự mà tung hô của vua quan và quần thần dân chúng đông quá, mà được ông vua lại tặng một cái tòa thuyết pháp, bởi ông kính ngưỡng quá, tặng một cái tòa trầm hương. Trầm hương, ngồi tòa trầm hương thì tự nhiên cái ông khởi một cái tâm nó mãn nguyện, nó đầy đủ quá, vì cái sự thành tựu phi thường, cho nên lòng của ông tự nhiên mất bình tĩnh, không có còn bình tĩnh nữa, mất đi cái sự chánh niệm. Nên lúc bây giờ thì từ hư không, từ một điểm sáng ở trên hư không mới bay xuống đâm thẳng vào cái bên cái đùi của Ngộ Đạt Quốc Sư. Ngài la thất thanh và té xuống tòa trầm hương tại chỗ. Bây giờ ngự y, thầy thuốc rồi đến bưng Ngài vô để mà chữa trị. Thuốc men gì cũng hết. Từ nơi chân đó nó phát hiện ra một cái mục ghẻ, mà mục ghẻ này nó lạ lắm, tức là nó có ba cái miệng. Ví dụ như ngày xưa mục nhọt của mình nó chỉ có cái miệng thôi, bây giờ là cái mục này nó tới có ba cái miệng, hai cái miệng nhỏ ở trên và cái miệng lớn ở dưới, nhìn y chang như là một cái mặt của một cái con người, gọi là mục ghẻ mặt người. Tức là cái mục ghẻ như mặt người đắp thuốc càng nhiều thì nó càng đau thôi, nhưng mà đổ rượu thịt vô thì tự nhiên nó giảm đau. Lạ như vậy đó. Ngài buồn lắm, không biết lại làm sao. Thì lại nhớ một cái vị tăng ngày xưa nói là thôi bây giờ phải đến cái chỗ đó để giải nghiệp, để ngài biết là cái nghiệp của ngài này. Đêm đó ngài lén ngài đi đến nơi nuôi dậy, đến nơi dãy núi kia giữa hai cái cây tùng, thì mới gặp lại cái ân nhân ngày xưa. Đó chính là Bồ Tát A Nặc Ca, tức là thị hiện thân người bệnh thôi. Thì khi đến rồi đó thì Bồ Tát mới chỉ ngài xuống cái dòng suối, dòng suối gọi là dòng suối Dũng Tuyền đó, để mà rửa cái vết thương đi rồi trở lại đây. Thì khi mà ngài xuống cái dòng suối đó, tạt cái nước lên đó, thì ngài đau lắm, ngài mới xỉu. Thì ngài xỉu tự nhiên đó là ngài ở trong cái giấc mơ, ngài mới thấy được tiền kiếp của ngài. Thì lúc bây giờ có một cái người phát ra trong cái ảo giác, trong cái tư tưởng của ngài biến tướng mà thành, nói là ngài biết ta là ai hay không. Thì lúc bây giờ Ngộ Đạt mới hỏi ngài là ai, nói ta chính là Triệu Thố. 300 năm trước ngài là Viên Án, hai người chúng ta đều làm quan cùng triều, ông là quan văn còn ta là quan võ. Khi mà lập chiến công ở ngoài biên ải, ta trở về, ông vì cái cớ gì mà ông du khống ta là mượn binh để mà hãm thành, để gọi là phản quốc, để nhà vua phải giết ta. Nỗi oán hận đó 300 năm ta theo dõi ông, đến cái kiếp này ông trở thành tăng nhân tu hành thanh tịnh, cho nên vì vậy không có cơ hội vào. Nhân cái lúc nhà vua trong cái tòa trầm hương, ông ngã mạng, ông vui vẻ đến mức mà mất đi cái bản thân mình. Trên đó là cơ hội tốt nhất để tôi vào để mà chia phối ông, mà ông phải trả cái nghiệp này. Nhưng mà do ông thành tâm sám hối, cũng nhờ cái công đức của Bồ Tát Di Lặc Ca, nhờ cái phước thiện ngày xưa mà ông đã tác tạo, cho đến bây giờ coi như quan nghiệp từ đây không còn nữa. Bây giờ tôi đi thọ sanh đây. Đó là cái trong cái giấc mơ thì ông giật mình dậy. Giật mình dậy đó thì mồ hôi hạn sức ra hết, và một ghẻ từ đây nó lành. Ngài quyết định ngài ở nơi trong thâm sơn cùng cốc đó, cất một cái am tranh tu hành đến hết đời. Và ngài trước tác ra cái bộ gọi là Từ Bi Thủy Sám, tức là cái Từ Bi Thủy Sám. Thủy tức là nhờ cái dòng nước Dũng Tuyền đó để mà rửa đó, sám hối, nhờ cái dòng nước Từ Bi để mà sám hối, tức là lấy cái tình thương để mà dội sạch hết tất cả những cái nghiệp tội của mình ngày xưa. Cho nên đó thì quý vị thấy đó, là mình làm một cái điều lành, điều thiện, điều giữ lại đó để dành cho mình. Nhiều khi chúng ta hay xem thường, mình nghĩ là không có sao đâu, mình làm chi cho nó tốn kém, cho nên là cái mình không làm, mình bỏ qua. Mà quý vị biết á, là cái cơ hội mà nó đến với mình là nó chỉ một lần thôi, ít khi mà nó trùng lai lắm, tức là đến hai lần đó là ít khi lắm. Rồi mình sống một đoạn nữa thì sẽ có những cái cơ hội. Cho nên mới nói khi mà quý vị làm một cái điều gì nó tốt, quý vị nên cảm ơn người ta. Cho nên mới nói đó, người bố thí cảm ơn người nhận thí, nhờ anh mà tôi mới có thể làm được những cái điều thiện tốt như vậy. Từ trong lòng của mình thôi, không cần phải nói ra. Bởi vì quý vị nói ra đó là người kia sẽ bị tổn phước. Cái người nhận đó họ tổn phước, họ ngã mạng, họ nhận của mà họ giống như họ ban ơn mình. Cái lòng ngã mạng của họ như vậy là họ không biết hổ thẹn, là họ bị tổn phước. Nhưng mà đối với thâm tâm của cái người cho là phải như thế, thì cái ngã nó không có, ngã không có, rồi cái tâm thiện lành, lòng từ bi của mình nó tròn đủ. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị sẽ được đầy đủ cái phước báo. Còn cái người nhận, mình phải biết hổ thẹn, mình phải biết cảm ơn, mình biết cảm ơn thì mình mới biết đền ơn. Mình biết cảm ơn, mình mới biết là nhớ ơn. Mình nhớ ơn, mình mới đền ơn. Thì như vậy đó, cái người này á, chẳng những là không bị tổn phước mà lại họ tăng cái phước nữa. Chứ không phải là mỗi lần quý vị làm gì cái quý vị nói là cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi được làm phước, thì vậy thì nó không đúng. Đó là không có đạo lý. Mà trong thâm tâm mình phải hiểu như vậy, của cái người cho và trong thâm tâm của người nhận thì quý vị cũng hiểu như vậy đó. Thì như vậy người cho người nhận đều có cái phước hết, đều có phước và có cái công đức là như vậy đó. Tự mình có phước thì tự nhiên đó là cái cuộc sống của mình đó là nó được nó đầy đủ thôi. Bởi vì đó là quý vị đó, là nhiều khi chúng ta cố gắng làm ăn để tích lũy được nhiều tiền bạc thì quý vị sẽ được giàu có. Nhưng mà thưa quý vị đó, nếu mà quý vị không có phước là quý vị sẽ không giữ được cái tiền đó. Quý vị làm bao nhiêu cũng mất à. Nó vô đầu này cái nó cũng ra đầu kia. Nhiều khi mà nó vô một mà nó ra tới 10, mình cũng không có giàu có được. Còn nếu mà quý vị làm mà lại có cái tâm mà thương tưởng chúng sanh, quý vị lại biết làm phước nữa, thì cái phước của quý vị đó, nó được đầy đủ, thì tự nhiên là quý vị được giàu có thôi. Những cái năm mà Tề Mãn mới lên thiền viện Bảo Trơn, rồi có mấy Phật tử bị thất nghiệp á, cái họ lên họ phụ làm công quả những cái giai đoạn ban đầu đó. Cái sau này cái họ làm công quả một thời gian, cái họ về tự nhiên cái công việc của họ nó được nhiều lắm, làm đâu được đó mà nó phồn thịnh đầy đủ hết. Cái họ mới nói là Bảo Trơn linh lắm, ai lên làm công quả về có quan việc làm nó ngon lành nè. Tới tay Tề Mãn, cái Tề Mãn khi đó thì cũng sợ Phật tử hiểu lầm, cho nên rồi mới nói quý vị không có phải là Bảo Trơn linh, không có phải chùa này linh lên làm công quả thì nó mới tốt, chùa kia lên làm công quả nó không tốt. Nhưng mà khi mà quý vị làm cái điều lành thì cái phước báo của quý vị nó tăng trưởng. Khi phước báo nó tăng trưởng thì công ăn việc làm nó được nó tự nó đầy đủ thôi, gọi là thành tựu cái nguyện vọng của mình. Tề Mãn hay nói đó là quý vị mà có tiền trong nhà băng nhiều, quý vị muốn mua cái gì cũng được, quý vị làm cái gì nó cũng được. Cũng như vậy đó, quý vị có nhiều phước báo rồi, quý vị muốn cái gì, tâm nguyện của quý vị như thế nào là quý vị sẽ được như thế đó. Đó là cái mà chúng ta thấy rõ như vậy, là do cái phước báo của mình mà nó tự nó thành tựu được. Thì như vậy đó là cái phước báo, là có khi là quý vị bỏ tiền của, có khi là quý vị bỏ công sức của mình ra, quý vị giúp, quý vị làm lành, làm công quả, cái đó nó thuộc về cái tướng bên ngoài. Mà có khi là quý vị tha thứ cho người khác cũng là cái phước báo của mình nữa. Thuộc về cái tâm lý, làm phước mà làm bằng cái tâm lý, chứ không phải là làm phước mà phải cần cái hành động nữa. Cho nên nói có hai cái dạng làm phước, một đó là tiền tài, hai á là nội tài, tức là cái sức lực của mình bỏ ra quý vị làm, nhưng mà nó thuộc về thân tướng và vật chất bên ngoài. Nhưng mà có một cách làm phước thuộc về tâm lý nữa, thuộc về tâm lý. Cho nên là đây là cái cách làm phước mà tại bạn nghĩ là quý vị làm được hết luôn á, mà nó đỡ tốn kém. Nhưng mà thật ra đó là nó không phải dễ. Phước tâm lý là như thế nào? Ở đây Tề Mãn đơn cử, biết tha thứ cho người khác, đây là một cái cách làm phước. Tại sao mình tha thứ cho người khác là một cái cách làm phước? Bởi vì khi mà người ta có cái lầm lỗi gì, là người ta đau khổ hay là người ta không đau khổ? Người ta đau khổ đúng không ạ? Người ta sợ hãi. Mà giờ mình tha thứ cho người ta thì người ta hết đau khổ, người ta hết sợ hãi, thì có phải mình có phước không? Ở Mỹ vào cái thế kỷ thứ 19, là có một cái ông vua dầu hỏa, là Rockefeller đó, là gọi là vua dầu hỏa, mà trong đó để là ổng giàu nhất hành tinh đó, giàu nhất hành tinh. Thì có cái năm đó cái người mà CEO đó, của ổng đó, ông ta tên là Ewa Bedford, ổng là CEO cho cái công ty dầu hỏa của Mỹ. Năm đó thì ổng làm thất thoát đến 2 triệu, tức là thời bây giờ mà vào những cái năm mà thế kỷ 19 thì thất thoát 2 triệu đô la thì nó lớn lắm, rất là lớn. Thì tất cả những nhân viên đều lánh mặt hết, sợ lắm, sợ ông chủ đuổi việc. Nhưng mà cái người đối diện á là ông Bedford, ông phải đối diện với ông chủ. Lúc bây giờ á là ông chủ hãng, ông mới kêu cái anh chàng này tới. Thì anh này đã biết rồi, tất cả là từ vì thất thoát đến 2 triệu thì cái số tiền nó quá lớn đi. Anh ta chuẩn bị những cái tâm lý mà những cái điều nó tối đen nhất, là nghĩ là có thể đuổi việc, đền bù đồ vân vân, những cái phần điều khoản mà cái hợp đồng mà anh ta làm, lo nghĩ lo sợ dữ lắm, mặt tái xanh nè. Thì khi mà đi vào cái văn phòng để họp mặt đó, thì thấy ông chủ ông Rockefeller này đó, ông cứ ngồi ông viết cái gì á mà mặt nó thản nhiên à. Thì khi mà ông ngước lên á thì anh nhìn thấy ông CEO này, ông mới nói là ồ anh đã đến rồi hả. Thì để giải tỏa cái bầu không khí nó căng thẳng đó, ông chủ này rất là vui vẻ và rất là nhẹ nhàng và rất là thoải mái. Ông ta nhẹ nhàng đưa một cái tờ giấy ở trên bàn cho cái ông Bedford này để ổng đọc. Ông nghĩ đây là cái tờ giấy gọi là đuổi việc đó. Nhưng mà anh ta đọc thì không phải. Ông chủ này liệt kê ra từ lúc anh vô hãng, anh đã làm những cái điều tốt như thế nào, thay đổi như thế nào, và được nhiều hãng được lời nhiều như thế nào, gấp nhiều lần so với cái sự thất thoát này. Cho nên là anh ta đọc cái tờ giấy đó xong, hai hàng nước mắt anh ta rớt xuống. Và tất cả những nhân viên đó đều nghe như vậy đó, thì ai cũng phấn khởi và khấp khởi để mà ông ta mà phụ chung, để mà nó sửa sai và mang cái công ty này tăng trưởng lợi nhuận một năm sau thôi. Chẳng những không phải là sự thất thoát 2 triệu mà bây giờ lời được 4 triệu. Nên vì vậy rồi mỗi năm lại tăng lên, bởi vì ai cũng làm việc một cách rất là nhiệt thành và cảm mến được cái ân đức mà của ông chủ dầu hỏa. Ổng giàu lại càng giàu hơn thôi. Cho nên ví dụ như bây giờ mà ổng nổi giận lên, ổng đuổi hết rồi như vậy đó là ổng bị tổn đức. Năm sau dễ gì mà có người phụ cho ông. Cho nên mới nói là khi mà mình tha thứ cho người khác cũng là một cái cách làm phước, mà làm phước thuộc về cái tâm lý. Cái điều này nó khó lắm, bởi vì thắng được cái bản thân mình không phải là dễ. Cho nên làm cái điều phước này cũng khó, nhưng mà chúng ta làm được. Mình biết được cái lợi ích lớn thì làm được. Tha thứ cho người khác là cái mà tăng trưởng cái phước lành cho chúng ta rất là nhiều. Cho nên vậy đó, mình thắng được cái lòng vị kỷ của mình, mình thắng được bản thân mình. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta làm phước. Cho nên vì vậy đó là mình ngoài mình bỏ tiền bạc của cải, rồi bỏ công sức của mình, thì bên cạnh đó chúng ta cũng phải làm phước từ cái tâm lý của mình. Thì như vậy đó là cái phước báo của mình mỗi ngày chúng ta đều làm được. Phước báo của mình mỗi ngày nó đều tăng trưởng. Thì như vậy đó, đời sống tại gia quý vị làm ăn, rồi quý vị kể cả đời sống tu hành của chúng ta cũng được nó đầy đủ nữa. Cho nên vì vậy đó mới nói là làm lành. Và chúng ta phải biết cái thứ hai là chúng ta phải biết lánh giữ. Lánh giữ là tại sao mà chúng ta phải lánh giữ? Bởi vì đó, tất cả những cái điều ác mình đã tác tạo thì nó trở thành những cái quả báo mà chúng ta phải hưởng hết. Mình làm, mình tưởng mình làm cho người ta, mình làm khổ người ta sẽ khổ. Nhưng cuối cùng mình sẽ là cái người khổ, mình sẽ là cái người hưởng hết tất cả những cái hậu quả mà chúng ta làm. Nhân quả nó không phải như bàn ăn, là chúng ta muốn ăn hay là chúng ta không muốn ăn, mà nhân quả là một cái loại thức ăn mà chúng ta phải ăn. Tức là dù ngon chúng ta cũng phải ăn hết, dù dở chúng ta cũng phải ăn hết mà không thể nào chê được. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều khi có những nỗi khổ nó đến ở thế gian này, mình nói thôi đủ rồi nha, đừng có cho tôi khổ nữa nha, mà có hết đâu mà. Cũng phải khổ, khổ đến khi nào mà nó hết khổ thì nó mới hết thôi, chứ không thể nào mà nó mình khổ nữa rồi thôi ngưng lại đâu, nó không có. Còn có nhiều người á, khi họ họ có cái phước báo rồi, cái điều tốt họ đến á, thôi tốt dây đủ rồi, nhưng mà có ngưng lại không? Không, cũng phải tốt cho nó hết, những cái chuyện tốt hết, chuyện này tốt đến chuyện tốt kia nó đến. Cho nên á, là thiện ác không phải như là một món ăn để cho chúng ta lựa chọn, mà bắt buộc chúng ta phải ăn. Cho nên chính vì vậy đó là mình phải cẩn thận trong đời sống của mình, đừng bao giờ làm những cái điều ác, bởi vì những điều ác đó không hại người ta mà giúp người ta tiêu nghiệp, mà ngược lại mình lại bị cái quả báo. Cho nên có nhiều người á, là họ không hiểu được cái đạo lý này. Hiểu một chút Phật pháp một cái quý vị cứ làm khó làm dễ người ta, người ta tới tu cái mình cứ làm khó làm dễ, mình không có cởi cái lòng của mình á, là nó rộng lớn ra để mà bao dung người ta. Chỉ trích hơn thua khiến cho người ta phải đau khổ thì như vậy đó, quả báo ai chịu đây? Chúng ta cũng phải chịu đó. Mình tưởng mình làm khổ người ta, người ta sẽ đau khổ, mà người không ngờ người ta lại được trả nghiệp, còn mình ôm hết cái quả báo. Trước thời Phật đó, là có một vị tỳ kheo. Cái vị tỳ kheo này đó là sống một mình, sống ở trong một cái thất một mình thôi. Thì bữa nọ đó là có một vị tỳ kheo khách đến để mà xin tá túc. Thì thường trong cái luật đó, thì có thường trụ tăng và thập phương tăng. Thập phương tăng là những khách mà chư tăng vãng lai đến để mà trú ngụ một hai đêm do quá trình mà hành cước, hoặc là xin ở một tuần hai tuần vân vân. Thì lúc bây giờ á, là vị tăng này đó thì cảm giác lo, vị tăng chủ á, am chủ đó cảm giác lo, bởi vì bình thường á, là thí chủ đó là cúng dường cho một mình thôi, bây giờ lại cúng dường cho hai phần ăn, thì như vậy đó là thức ăn nó sẽ bị giảm bớt đi à. Ví dụ như người ta cúng, người ta chỉ cúng nhiêu đó, mà bây giờ có hai người thì giờ người ta sẽ làm giảm bớt, hoặc là mua cái đồ nó dở hơn. Cho nên ông ta ông lo như vậy đó. Cho nên là bên ngoài là vẫn đối xử tốt, nhưng mà trong lòng là có cái lòng đố kỵ như vậy. Thì một bữa nọ đó là vị đại thí chủ đó biết là có chư tăng về, cho nên đó là mới thỉnh chư tăng về nhà mà phó trai, về nhà mà thọ trai đó. Thì khi mà vị tăng chủ này mới suy nghĩ, mình đi một người á thì mình sẽ ăn hết và được cái sự cúng dường á là nó sẽ nhiều hơn. Cho nên chính vì vậy đó là lẽ ra mời vị tăng kia thì ông ta chỉ làm cho qua loa thôi, tức là búng cái gõ cánh cửa nó thiệt nhẹ để cho âm thanh nó thiệt nhẹ thôi, để cho người kia dường như không nghe, nhưng mà ông ta cũng có cái ý đã kêu rồi mà người kia không đi. Thì khi mà đi đến thọ trai đó thì thí chủ mới hỏi: ủa hôm nay sao có mình thầy đến thầy kia đâu? Thì cái vị tăng này mới nói là: ông giờ cho ông ngủ rồi, tôi gõ cửa mà ông dậy cho nên cho ông ngủ rồi à, chẳng những không kêu đi còn đi nói xấu người ta nữa. Thì cái vị thí chủ này thấy cũng thương cho nên mới nói vậy sau khi thọ trai rồi thầy có thể mang một cái phần cơm và thức ăn về để cho tụi con cúng dường thầy kia luôn được không? Trước mặt Phật tử mà ông nói được chứ. Cái ổng bưng cái phần cơm nó về đi trên đường. Vừa đi ổng suy nghĩ: hôm nay người ta cúng dường là thức ăn nhiều quá, mà thức ăn ngon nữa. Bây giờ mang cái phần cơm này đó mà về cho vị tăng kia, ổng ăn ổng ngon quá rồi ổng muốn ở đây luôn, ổng không chịu đi rồi sao? Chính vì vậy mà ổng mới nghĩ tới nghĩ lui, ổng mới phát minh ra. Cái điều phát minh này quá sức là tội lỗi. Ổng mới đổ thức ăn nó xuống ruộng, ổng đi về cái mình không à. Vị tăng đó đói bụng, nhưng mà vị tăng này đó là tu hành đạo hạnh cao, cho nên dường như đã biết được những chuyện với diễn biến sẽ xảy ra à, khi thấy hành động của người am chủ như vậy. Cho nên đó là khi đi về đó là vị am chủ này không thấy vị tăng kia đâu nữa, là vị tăng đó đã bỏ ra đi rồi à. Thì lúc bây giờ đó là ông mới hối hận, ông mới sám hối nghiệp tội của ông. Và đến hết đời, đến thời Phật còn tại thế, đó là sau đến thời Phật Thích Ca đó, thì ông ta sanh ra trở thành một cái đứa trẻ. Mà đứa trẻ này đó là khi sanh ra là cái làng đó nó nghèo luôn. Đó là khi sanh ra cái làng đó nó nghèo luôn. Ở vì đó là ông ta đã mang cái nghiệp nó nặng quá, sanh ra trong cái làng nó không làm ăn gì được luôn à. Là cái rồi cái những người trong làng mới biết tại sao từ khi mà sanh ra đứa nhỏ này mà khiến cái làng nó nghèo như vậy, cho nên đó là mới mang cho cái làng khác. Cho cái làng khác cũng nghèo luôn. Cái nghiệp nó nặng quá. Là vì vậy đó cái người ta hất hủi ổng, ổng đi lang thang, ổng xin ăn. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất trên đường đi khất thực, ngài mới thấy một đứa trẻ tội nghiệp quá, cho nên nói: con muốn tu không? Nó dạ con muốn tu, mà không ai cho con tu hết. Bởi vì cái tiền kiếp của ổng là tăng sĩ mà, trên đời này ra đời thì chỉ muốn tu thôi, nhưng mà nghèo khổ lang thang, đi đâu cũng hất hủi, sao mà tu được. Gặp ngài Xá Lợi Phất xin tu, nó cho tu. Mừng lắm, được xuất gia rồi. Nhưng mà cái vị sa di này có cái nghiệp nó lạ lắm, không ai cúng dường cho ăn hết. Mà khi xuất gia mà thời Phật đó là đi là phải đi khất thực, đi khất thực thì không ai cúng hết. Cái ngài Xá Lợi Phất ngài mới nghĩ, nói thôi hôm nay con đi với thầy đi. Tại vì ngài Xá Lợi Phất nghĩ là cái công đức của ngài đó là lớn, rồi chú sa di này đi theo thì cúng cho ngài một phần thì cũng phải cúng cho đệ tử luôn à, chứ người ta thường đâu có thể cúng người này không cúng cho người kia. Nhưng mà nó lạ như vậy nè, có cái ông sa di này đi theo á là ngài Xá Lợi Phất cũng không ai thấy luôn. Người ta thấy ngài Xá Lợi Phất tự nhiên người ta không thể nào phát tâm nổi, bởi vì thấy ông chú tiểu này cái mặt hắc ám quá cho nên không cúng. Chính vì vậy đó là hai thầy trò là không ai cúng hết. Ngài Xá Lợi Phất biết là cái nghiệp của cái ông điệu này nó lớn nặng quá rồi, nó chứng áp luôn cả cái công đức của ngài Xá Lợi Phất. Mà quý vị biết ngài Xá Lợi Phất á, là cái công đức chỉ thua Phật thôi, đi đến đâu ai cũng cúng, ai cũng giúp đỡ hết. Lúc bây giờ á, là ngài Xá Lợi Phất biết thôi con về đi, mà con về đi thì để thầy đi khất thực, xong rồi thầy mang về cho con một phần ăn. Sa di này mới đưa bát cho ngài Xá Lợi Phất. Mà đi về mình không, ổng vừa quay đi cái người ta cúng dường đầy bát thôi, hai thầy trò đi về luôn. Ổng vừa quay đi thôi là người ta cúng dường nó đầy đủ rồi. Đi về mà thầy ăn rồi mà ông trò ăn cũng không được. Mới vừa bưng cơm lên đó là biện chó đâu nó tới, nó hất nó đổ. Thôi rồi, biết là cái nghiệp quả rồi. Cho nên vị sa di này, ngài Xá Lợi Phất mới dạy cái phương pháp sám hối và quyết tâm tu hành và chứng quả A-la-hán luôn. vừa chứng quả la hán rồi đó, thì bởi vì đó là nhiều ngày đói khổ quá, thân nó bị kiệt sức, cho nên nó là sắp sửa chết rồi. Lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới thương, mới đi khất thực một cái bát cơm và nói con đừng có đụng vô, tức là ông Sa Di này không được đụng vô bất cứ một cái gì trong cái bình bát và cái thức ăn hết. Ngài Xá Lợi Phất phải đút từng muỗng cho Sa Di này ăn, ăn đến khi no bụng thôi. Thì đó là cái bữa cơm trong đời được no, và sau bữa cơm đó vị Sa Di này nhập niết bàn. Cái phước, cái ác nghiệp mà nó khiến như vậy, dù cho một thánh nhân mà cũng phải bị chịu một cái quả báo kinh khủng như vậy. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là cái khi mà tạo một cái ác nghiệp, ác nghiệp nó không có đến với người khác mà lại là đến với chính mình. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải dè chừng. Cho nên trong cuộc sống của mình đó, lúc nào mình cũng phải mở rộng cái lòng của mình ra, đừng bao giờ ích kỷ, đừng bao giờ hẹp hòi và đừng bao giờ đố kỵ. Quý vị, ích kỷ, hẹp hòi và đố kỵ là cái làm cho mình rất là đau khổ và chúng ta chịu cái quả báo về sau rất là nhiều. Cho nên là quý vị thấy Đức Thế Tôn ngày xưa từ lúc sanh ra từ nhỏ rồi, ngài đã có lòng từ với tất cả chúng sanh. Tất cả những con vật lớn, vật nhỏ gì ngài cũng thương. Ai cần cái sự giúp đỡ gì, ngài cũng giúp đỡ từ việc lớn đến cái việc nhỏ. Kể cả mà quý vị nhớ cái câu chuyện mà ông Đề Bà Đạt Đa bắn rớt cái con chim đó. Ngài cầm con chim lên ngài thương, ngài mới nhổ tên ra, ngài mới băng thuốc, mà ngài thương cái con chim này bằng một cái tấm lòng từ bi. Con chim này trở thành cái người bạn với Thái tử Tức Đạt Đa. Lúc bây giờ là ông Bồ Đề Bà Đạt Đa đó là mới tức, anh em chú bác mà, đến giành lại cái con chim đó. Thì cái chuyện này cãi vã, cho nên mới đưa đến vua Tịnh Phạn xử. Ông vua Tịnh Phạn đó chờ nghe hai bên luận lý như thế nào. Ông Đề Bà Đạt Đa nói chí phải, ông nói đó là con chim trên trời không phải là của ai, nhưng mà ông ta dùng tên mà bắn rớt xuống, chính con chim đó là của ông, điều là đúng thôi. Ở gì đâu thuộc về của ai đâu mà mình bắn rớt không thuộc sở hữu của mình. Nhưng mà Đức Phật đó, Thái tử Tức Đạt Đa đó, làm lại nó khác hơn, mới nói là anh bắn con chim này, con chim này nó thù anh. Khi mà nó thù anh thì nó sẽ xa lánh anh, cho nên cái con chim này nó không thuộc về anh. Còn tôi cứu con chim này, con chim này nó thương tôi, nó đi theo tôi là nó thuộc về tôi. Vua Tịnh Phạn không tin, nó bây giờ mới mang con chim ra coi nếu con chim đi đến người nào thì con chim thuộc về cái người đó. Vừa thả con chim ra, con chim nó đi đến Thái tử Tức Đạt Đa. Thái tử Tức Đạt Đa mới ôm cái con chim đó vào lòng, và vua Tịnh Phạn xử rằng là con chim này thuộc về Thái tử Tức Đạt Đa. Một cái đạo lý mà ngày xưa mà chưa có cái phiên tòa nào mà xử như vậy. Công lý bây giờ thì đã đúng sai đúng không ạ? Nhưng mà cái phiên tòa mà của vua Tịnh Phạn đó, nó thuộc về chí lý mà nó thuộc về chí tình. Giống như mình bây giờ quý vị thấy đó, quý vị á, những người thân trong gia đình, quý vị thương cha, thương mẹ thì mới thật là cha mẹ đó là của mình. Cho nên Tề Mãn hay nói đó là cha mẹ ở mãi trong tim của mình vậy đó. Vì sao như vậy? Bởi vì có những người còn sống, cha mẹ còn sống mà không thương cha mẹ thì coi như cha mẹ đã chết rồi. Nhưng mà khi mà cha mẹ chết rồi mà mình vẫn thương nhớ cha mẹ thì cha mẹ vẫn còn sống mà sống mãi trong tim của chúng ta. Điều này là đúng thật, đúng không ạ? Mình thương cái nào thì cái đó mới là của mình. Thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, thương chồng, thương bà con thân thuộc, và thương hết tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó là tất cả chúng sanh, tất cả mọi người đều là của mình hết, đều là những người thân của mình hết đó. Cho nên đó là Đức Phật ngài có cái tâm từ bi rộng lớn, cho nên ngài mới nói tất cả chúng sanh đều là con của ngài. Ngài đều xem tất cả chúng sanh như là La Hầu La. Thì như vậy đó, thực tế thì quý vị thấy đó là có những cái đạo khác, có những cái môn phái khác, họ đâu coi Đức Phật là đứng cha lành đâu. Nhưng mà trong thâm tâm của Đức Phật xem tất cả chúng sanh đều là người thân của mình, đều là người thương. Đó là cái lòng rất là quảng đại. Cho nên mới nói có câu chuyện là khi mà tại sao mà khi mà mình giận mình phải nói to đó, đúng không ạ? Thì ông thầy giáo hỏi cả lớp đó là tại sao khi mà mình giận lên mình phải nói lớn đó. Thì có những đứa nó là tự vì khi mà giận thì mất kinh trô, khi mà giận á thì tự nhiên á là mất bình tĩnh cho nên phải la hét rồi vân vân. Ông thầy nói không phải. Tức là khi mà mình la to bởi vì cảm giác người đó rất xa mình cho nên mình mới la to, đúng không ạ? Cho nên quý vị hay nghe nói là cái từ mà nói nhỏ nhẹ đó, khi thương nhau thì nói lời nhỏ nhẹ đó. Nhỏ là cái âm thanh nó nhỏ thôi, nhẹ là nhẹ nhàng. Vì sao như vậy? Bởi vì cảm giác người đó rất gần với mình, rất gần với mình. Rồi có khi thì không cần nói, bằng cái ánh mắt mình cũng thể hiểu được. Thì đó là một cái sự tình thân. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài sống bằng cái tâm từ, Ngài thương tưởng chúng sanh. Lời nói của Ngài rất là an lành, rất là nhẹ nhàng, bởi vì có cái tâm từ. Nhờ có tâm từ cho nên đó là Ngài luôn làm những cái việc lành. Nhờ có cái tâm từ mà Ngài tránh hết tất cả những cái điều dữ. Cho nên vì vậy mà mình phải làm lành, mình lánh dữ. Đó là cái mà rất là cái căn bản cho cái đời sống mà tu tập của chúng ta. Cho nên đó là hôm nay thì Trại Mạng có ít lời nhắc nhở đến cho tất cả chúng ta với đề tài làm lành lánh dữ, để cho quý Phật tử thêm cái niềm tin và sống kỹ với mình một chút, để rồi chúng ta tạo nhiều cái nghiệp thiện, nghiệp lành, tránh đi những cái điều ác, để thuận duyên trên cái đường đời mà thẳng tiến trên đường đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị hồi hướng trước ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.